sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Lạy Chúa Cha, xin Cha rửa sạch linh hồn con, xin tha thứ cho các sự thiếu tế nhị của con, xin tha thứ cho các thành kiến và nỗi sợ hãi của con, xin tha thứ cho tầm nhìn thiển cận của con, sự xua đuổi người khác và các thành kiến của con. Xin Cha hãy ban cho con một đời sống sung mãn và một tình yêu sâu đậm hơn. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 19 tháng 3 năm 2017. Và cũng là chương trình lần thứ 801 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị ba bài suy niệm Kính Thánh Cả Giuse, Câu Chuyện Phép Lạ Đức Mẹ thứ 9 cho đến câu chuyện thứ 19, bài viết Những Cản Trở Không Cho Ơn Chúa Xuống, thông báo và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, nhân dịp lễ Kính Thánh Cả Giuse, Kim Hà xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Hết Thảy Hãy Đến Cùng Thánh Giuse. Năm nay Giáo hội long trọng mừng kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima cách đây vừa tròn 100 năm. Với ơn năm toàn xá đã nói lên tầm quan trọng của biến cố lịch sử này. Và sự kiện này cũng có Thánh Giuse xuất hiện được chính nữ tu Lucia thuật lại như sau. Giữa lúc phép lạ mặt trời nhảy múa, con thấy bên cạnh Đức Mẹ hiện ra có Thánh Giuse ẵm Chúa Giêsu hài đồng. Chúa bé nhỏ ước độ 1 tuổi, cả hai mặc áo màu đỏ nhạt. Con lại thấy Chúa hài đồng chúc phúc cho dân chúng. Điều này chứng tỏ thánh nhân luôn hiện diện và quan tâm đến loài người trong mọi hoàn cảnh. Hiện nay ở tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ, nơi thành phố Santa Fe, có một kiến trúc kỳ diệu mà người có đức tin đều cho là phép lạ của Thánh Giuse. Đó là một tuyệt tác cầu thang nhiệm màu tại nhà nguyện Loreto, dâng kính Thánh Giuse. Ở đây có 4 đặc điểm. Thứ nhất là ông thợ làm biến mất không lấy tiền công. Thứ hai, cấu trúc cầu thang chẳng tuân theo các định luật về trọng lượng và không dùng đinh. Thứ ba, gỗ làm rất cứng và không có ở vùng này. Thứ 4, cầu thang có 33 bậc, là số năm Chúa Giêsu sống dưới trần gian. Riêng tại đất nước Canada cũng xây một ngôi thánh đường nổi tiếng dâng kính Thánh Giuse, đó là sáng kiến của thầy dòng Andre, nay là Thánh Andre, thuộc tu hội thánh gia ở thành phố Montreal. Chủ đích để đề cao những tước hiệu tuần tự theo kinh cầu của người, bằng một loạt từng bàn thờ riêng tôn kính mỗi danh hiệu trên. Cả hai địa điểm trên đây đều được nhiều người đến để xin cầu nguyện nhờ ơn Thánh Giuse ban cho. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, mọi sinh hoạt tôn giáo đều bị hạn chế, sự giao thông đi lại khó khăn. Nhưng tại vùng ngã tư Bảy Hiền đã xuất hiện một đền công chính, tôn kính Thánh Cả Giuse, tọa lạc trong trụ sở các linh mục hưu trí Bùi Chu, do linh mục Phạm Châu Diên chủ sự. Nhiều người đến cầu nguyện xin khấn đã được toại nguyện, từ đó tin lành lan rộng, mặc cho chính quyền địa phương ngăn cản, dòng người không kể lương hay giáo đã tuốn đến ngày một đông để cầu xin tạ ơn Thánh cả Giuse cho đến tận bây giờ vẫn còn duy trì. Trải qua bao thời đại với muôn vàn biến cố thăng trầm của xã hội loài người, giáo hội là mẹ cũng như cộng đoàn dân chúa ở muôn nơi luôn tin tưởng cậy trông phó thác vào Thánh cả Giuse. Nhưng lời tiến sĩ hội thánh là Thánh Teresa Avila nói, trên trời Thánh Giuse truyền lệnh hơn là van xin, và thánh nhân còn cho biết thêm, không có điều gì tôi xin với Đức Thánh Giuse mà không được. Ai không tin thì cứ thử mà xem. Vậy chúng ta còn chần chờ gì mà không chạy đến cùng Thánh cả Giuse trong lúc gặp gian nan trên bước đường đời của chúng ta?
Minh Yến xin kính mời quý vị nghe bài viết Thánh cả Giuse. Tại một thành phố nước Ý, có một tín hữu Công giáo mang tên Thánh rửa tội là Giuseppe. Ông Giuseppe có cuộc sống thật đáng xấu hổ, nghĩa là ăn chơi sa đọa. Thế nhưng, ông thường tự hào và khoe với mọi người, tôi mang tên vị Thánh cả, quan thầy người hấp hối. Tôi tin tưởng vững chắc vào ngày cuối đời, tôi sẽ được Thánh cả Giuse đến cứu giúp. Một buổi tối sau khi vui chơi thỏa thích, ông Giuseppe lê bước trở về nhà. Đến nơi, ông trông thấy cửa nhà hé mở và một luồng ánh sáng kỳ lạ từ trong nhà chiếu ra. Ông bỗng có cảm giác ớn lạnh với tư tưởng đầu tiên. Có lẽ kẻ gian lẻn vào nhà để ăn trộm, nghĩ thế, nhưng ông lấy hết can đảm, mở toang cánh cửa và nói lớn tiếng, có ai đang ở trong nhà không? Tức khắc, xuất hiện ngay trước mắt ông hình ảnh Thánh cả Giuse, cùng với đức nữ trinh rất thánh Maria, trên tay bồng chúa hài nhi Giêsu. Cả ba đứng chăm chú nhìn ông Giuseppe với nét mặt thật buồn bã. Rồi Thánh cả Giuse tiến đến trước mặt ông và nói, làm sao con có thể tự hào mang tên của ta và hy vọng ta sẽ cầu bầu cho con vào ngày sau cùng, trong khi con sống bất xứng, xúc phạm nặng nề đến hai đấng mà ta hết lòng yêu mến. Vừa nói, Thánh cả Giuse vừa giơ tay chỉ vào Đức Mẹ Maria đang bồng Đức Chúa Giêsu hài đồng trên tay. Nghe đến đây và thấy tỏ tường ba đấng đang đứng trước mặt, ông Giuseppe chỉ còn biết quỳ sụp xuống đất. Ông cảm thấy xấu hổ và thật lòng ăn năn thống hối về mọi tội đã phạm với cuộc sống đáng chê trách của mình. Ông thề hứa với Thánh cả Giuse, với Đức Mẹ Maria và với Đức Chúa Giêsu hài đồng là ông sẽ thay đổi lối sống. Kể từ ngày ấy, ông Giuseppe trở về với giáo hội Công giáo. Ông sống xứng với tên gọi của Thánh quan thầy là Thánh cả Giuse. Ông cũng cố gắng sống thế nào để vào giờ hấp hối, ông được chính Thánh cả Giuse đến giúp chết lành và đưa ông về hưởng thánh nhan Thiên Chúa trên thiên đàng.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài viết với tựa đề Những nhân đức của Thánh Giuse. Chúng ta có thể noi gương nhiều nhân đức nơi Thánh cả Giuse, nhưng có ba nhân đức nổi bật nhất. Thứ nhất, trầm lặng. Suốt cả cuộc đời không có một lời nói nào của Ngài được các thánh sử ghi lại, chỉ thích lặng lắng nghe tiếng nói nội tâm, chân thành với thánh ý hướng dẫn. Thứ hai, cần lao. Tuy thuộc dòng vương giả, nhưng Ngài vui nhận cuộc đời khó nghèo vất vả để dưỡng nuôi Chúa Cứu Thế và Mẹ Maria, làm trọn bổn phận gia trưởng. Thứ ba, vâng phục. Cả ba lần chỉ được thiên thần báo trong giấc mộng, Ngài đã vâng lời nhận Đức Trinh Nữ Maria về nhà mình, mau mắn không quản ngại đường xa gian nguy khổ cực, đem hài nhi Giêsu và mẹ của người trốn sang Ai Cập và hồi hương về Nazareth. Có một số người cho rằng tên Joseph đã gói trọn các nhân đức của Thánh cả như sau. Justitia, công chính, Obedicta, vâng lời, Sapientia, khôn ngoan, Experienta, kinh nghiệm, Pacientia, kiên nhẫn, và Humilita, khiêm nhu. Điểm đặc biệt về cuộc đời Thánh Giuse lúc sinh thời, sống một đời rất đơn giản như mọi người, làm nghề tầm thường để nuôi thánh gia, không làm phép lạ như nhiều vị thánh, và người dân gọi với cái tên đơn sơ, thân mà là bác thợ mộc, nhưng lúc chết ngài lại trở thành cao trọng và quyền thế trước mặt Thiên Chúa. Biết bao nhiêu ân phúc Thiên Chúa ban cho nhân loại qua lời bầu cử của ngài, trong đó có 7 ơn rất cần cho đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Thứ nhất, ơn lướt thắng những cám dỗ trái ngược đức thiết tịch. Thứ hai, ơn được sám hối bỏ đàng tội lỗi. Thứ ba, ơn tôn sùng đức mẹ đồng trinh. Thứ bốn, ơn khỏe mạnh phần xác. Thứ năm, ơn được an ủi nâng đỡ lúc đau khổ. Thứ sáu, ơn được chết lành. Và thứ bảy, ơn có người thừa tự xứng đáng trong gia đình công giáo. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị những câu chuyện về phép lạ của Đức Mẹ. Từ câu chuyện thứ 9, ở thành Saragossa, có một nhà quý tộc tội lỗi tên là Peter, họ hàng với Thánh Dominic. Một hôm khi Thánh Nhân đang giảng đạo thì thấy Peter đi vào. Ngài xin Chúa cho Ngài có cách nào cho mọi người thấy được tình trạng linh hồn thân nhân mình. Ngay lập tức mọi người thấy Peter với hình dáng của một con quái vật từ hỏa ngục và lại còn bị bao vây bởi bao nhiêu là quỷ dữ. Cả nhà thờ hoảng sợ bỏ chạy, ngay cả người vợ và những người hầu cận thân tín của Peter. Thánh Dominic nhờ một trong các người bạn của Peter chạy đến cùng Đức Mẹ và lần chuỗi mân côi, Ngài nhờ người đó trao một chuỗi tràng hạt cho Peter. Khi nhận được lời nhắn nhủ của Thánh Dominic và trông thấy hình ảnh mình bị bao vây bởi ma quỷ, Peter đã xin xưng tội và tiếp tục lần hạt. Từ đó Peter sống một cuộc đời đạo đức, đến nỗi Thiên Chúa cho cả nhà thờ thấy ông được đội 3 triều thiên hoa hồng. Câu chuyện thứ 10. Trên dãy núi thành Trent, có một tên cướp nổi danh đã từ chối nghe lời khuyên của một nhà tu vì hắn nghĩ đã vô phương cứu chữa. Vị tu hành nói, ông đừng nghĩ thế, mà hãy làm như tôi chỉ như thế này. Ăn chay vào ngày thứ 7 để tôn vinh mẹ Maria, đừng hãm hại ai vào ngày đó. Làm được như thế, mẹ Thiên Chúa sẽ ban cho ơn chết lành. Tên cướp vâng lời và hứa sẽ không mang theo vũ khí vào ngày thứ 7. Và quả thật, ông ta để cho mình bị bắt một cách dễ dàng vào một ngày thứ 7 vì đã không chống cự. Ra trước tòa, quan tòa thấy ông ta là một người đàn ông tóc đã muối tiêu, cho nên muốn tha bổng cho ông. Tuy nhiên ông muốn chết để đền những tội mình đã phạm bấy lâu nay. Những giọt nước mắt thống hối trước mọi người trong phòng xử đã khiến mọi người mủi lòng khóc theo. Sau đó, người cướp ăn năn bị đem ra xử trảm, tang lễ cử hành đơn giản, và thi hài được chôn cất đơn sơ tại một ngôi mộ gần đó. Không lâu sau, Đức Mẹ hiện ra với 4 trinh nữ, mang thi hài anh ra khỏi mộ, gói trong một miếng vải thêu chỉ vàng, và khiêng xác anh trở lại cổng thành. Đức Mẹ phán với người gác cổng rằng, hãy cho Đức Giám Mục biết là ta muốn Ngài cử hành một tang lễ trọng thể cho người này, vì anh ta là người đầy tớ trung thành của ta. Đức Giám Mục cử hành tang lễ đúng như lời Đức Mẹ đòi hỏi. Dân thành kéo đến rất đông để tham dự tang lễ của một kẻ cướp nổi tiếng với các thủ tục và nghi thức dành cho một nhà quyền quý. Từ đó, theo Caesarius, mọi người trong vùng bắt đầu tập tục ăn chay vào ngày thứ 7. Câu chuyện thứ 11. Một người Bồ Đào Nha yêu mến Đức Mẹ, Thánh Micael và Thánh Gioan tông đồ đặc biệt, và chỉ ăn bánh mì và uống nước lã mỗi ngày thứ 7 để tôn vinh mẹ Maria. Lúc lâm chung, nữ vương thiên đàng đã hiện đến với ông cùng với Thánh Micael và Thánh Gioan. Với nét mặt hân hoan, Đức Mẹ nhìn xuống ông và nói với hai vị thánh, Mẹ chỉ rời nơi này sau khi đem linh hồn này theo. Câu chuyện thứ 12. Thánh Alphonso kể là trong một buổi giảng phòng, thường là về Đức Mẹ, có một ông cụ đến xin xưng tội với một trong những cha dòng của ngài. Ông cụ khoe, Đức Mẹ đã ban cho con một ân huệ. Cha giải tội hỏi, Đức Mẹ ban cho cụ ân huệ gì? Ông thú thật, thưa trong 35 năm qua con luôn giấu một tội vì quá xấu hổ, thế mà con đã thoát bao nhiêu là hiểm nguy, kề cận cái chết bao nhiêu lần. Nếu con chết trong tình trạng có tội trọng thì chắc chắn linh hồn con đã hư mất rồi. Và bây giờ Đức Mẹ đã ban cho con ơn này là đánh động lòng con. Nói đến đây ông cụ bật khóc nức nở. Sau khi giải tội, cha hỏi ông cụ là cụ đã có thói quen tốt nào không, thì cụ cho biết là cụ luôn ăn chay vào ngày thứ bảy để tôn kính Đức Mẹ. Nhờ vào thói quen này Đức Mẹ đã nhủ lòng thương xót cụ. Cụ còn cho phép linh mục kể lại kinh nghiệm của đời mình trên tòa giảng. Câu chuyện thứ 13. Tại Normandy, một kẻ cướp bị chặt đầu và người ta liệng đầu của anh xuống đường mương. Ít ngày sau người ta cứ nghe thấy tiếng kêu van, Lạy Mẹ Maria xin cho con xưng tội. Lạy Mẹ Maria xin cho con xưng tội. Một linh mục nghe tin chạy đến để nghe anh xưng tội. Sau đó ngài hỏi khi còn sống anh có sự tôn sùng gì đặc biệt không? Thì anh ta trả lời là anh ta ăn chay một tuần một lần để tôn kính Đức Mẹ vô nhiễm. Vì sự yêu mến Đức Mẹ mà Đức Mẹ đã ban cho anh được xưng tội dù đầu đã lìa khỏi thân mình. Câu chuyện thứ 14. Có hai người giàu sang thành Madrid cùng bảo nhau sống đời tội lỗi. Một đêm kia, một trong hai người mơ thấy người bạn của mình bị quân Hồi giáo bắt và đem ra biển trong một ngày bão bùng giông tố. Tới phiên chính anh ta cũng sắp bị cùng chung số phận, thì anh ta chạy tới cùng Đức Mẹ, hứa từ nay sẽ thay đổi đời sống. Anh ta thoát khỏi tay quân Hồi giáo, rồi anh lại trông thấy Chúa Giêsu ngồi trên ngai vàng và coi rất là giận dữ. Anh còn trông thấy Đức Mẹ xin Chúa khoan hồng cho anh. Khi người bạn đến thăm, anh kể lại giấc mơ, nhưng người này chỉ cười nhạo báng không tin. Sau đó anh bạn đã mất mạng bởi vì ai đó đâm bằng một lưỡi dao găm. Khi thấy những gì xảy ra trong mơ đã thành sự thật, anh trở nên đạo đức và bán hết của cải. Tuy nhiên, thay vì cho người nghèo, anh lại phung phí trong các cuộc vui chóng qua. Một ít lâu sau anh lâm trọng bệnh và thấy một thị kiến khác, người bạn trẻ đã chết đang ở trong hỏa ngục vì đã bị Thiên Chúa kết án. Một lần nữa anh lại chạy đến cùng Đức Mẹ và Đức Mẹ cho anh được khỏi bệnh. Khi khỏi bệnh rồi anh lại sống cuộc đời bê tha tội lỗi hơn xưa. Một thời gian sau, anh phiêu lưu tới Lima, Nam Mỹ. Ở đó anh lại bị đau nặng, và lại một lần nữa, Thiên Chúa cho anh lành bệnh. Sau bao nhiêu lần nhận được ơn Chúa cứu, anh xưng tội và hứa với cha Francis Perlino, một cha dòng tên, là anh sẽ thay đổi đời sống. Tuy nhiên khi đến thăm người đàn ông tội lỗi, ngài nghe anh ta than rằng, con đã hư mất rồi, thật là đau khổ cho con cha ơi. Hôm nay cha sẽ làm chứng cho sự trừng phạt của con. Cha biết không, đây là kết quả của tội lỗi con. Bây giờ con sẽ đi xuống hỏa ngục. Nói xong, người đàn ông chút hơi thở cuối cùng trước khi vị linh mục có cơ hội làm gì để cứu linh hồn anh ta. Câu chuyện thứ 15. Có một kẻ tội phạm người Đức từ chối không xưng tội khi sắp bị tử hình. Một vị linh mục dòng tên đến khóc lóc van xin, nhưng người tử tội vẫn cứng lòng không đổi ý. Linh mục thấy không còn cách nào khác hơn là xin người đàn ông cùng với ngài đọc một kinh kính mừng. Lạ lùng thay, ngay sau khi kinh kính mừng vừa đọc xong, thì kẻ tử tù khóc lóc thảm thiết. Anh ta xưng tội với tất cả lòng thành và còn xin ôm ảnh Đức Mẹ lúc chết. Câu chuyện thứ 16. trong một thành phố bên Tây Ban Nha, có một người đàn ông không bao giờ đi xưng tội và đã bán mình cho ma quỷ. Anh ta chẳng làm gì ngoài việc đọc một kinh kính mừng mỗi ngày. Linh mục Nierenberg kể lại là lúc anh sắp chết thì Đức Mẹ hiện ra với anh trong mơ, nhìn anh với đôi mắt khoan dung khiến cho tâm hồn anh thay đổi. Anh lập tức xin cha đến để giải tội cho mình. Anh xưng tội trong nước mắt và hứa sẽ sống đời đạo hạnh nếu qua khỏi. Anh đã chết và được ơn chết lành. Câu chuyện thứ 17. Một người đàn bà chỉ bảo cho cô con gái đọc kinh kính mừng khi gặp hiểm nguy. Một ngày kia sau khi khiêu vũ, cô bị tấn công bởi một tên quỷ, với hình thù thật là kinh khiếp. Cô tưởng cô đã bị bắt cả hồn lẫn xác rồi. Thế mà khi cô bắt đầu đọc kinh kính mừng, thì kẻ thù biến mất. Một người đàn bà ở Cologne đã đi tu sau khi khám phá ra là nhà tu hành có liên hệ ái tình với bà đã treo cổ chết trong phòng của bà. Dù đã đi vào dòng, ma quỷ cũng không để bà yên. Chúng hiện ra quấy nhiễu nhiều lần khiến bà không làm sao tránh khỏi cám dỗ. Một nữ tu khuyên bà đọc kinh kính mừng. Bà nghe lời và đọc. Con quỷ giận dữ gầm thét: "Hốn cho ai dạy mi điều này?" và rút lui vĩnh viễn. Câu chuyện thứ 19. Có một vị nam tước sống một cuộc đời rất tội lỗi. Một ngày kia nhờ ơn soi sáng của Thiên Chúa, một vị tu hành đến xin nam tước cho vời mọi người trong cung vào cho cha gặp mặt. Mọi người kéo đến, chỉ trừ có viên thị vệ. Sau cùng viên thị vệ cũng phải ra mắt linh mục này. Ngài nói với người này: "Nhân danh Chúa Giêsu Kitô, ta truyền cho mi phải nói thật mi là ai?" Tên này trả lời: "Ta là một tên quỷ từ hỏa ngục. Đã 14 năm nay, ta giả làm người thân tín của tên này. Hy vọng một ngày nào đó hắn sẽ bỏ thói quen đọc 7 kinh kính mừng, thì ta sẽ bóp cổ và kéo nó xuống hỏa ngục." Vị tu hành ra lệnh cho tên quỷ phải bỏ đi. Hắn vâng lời và biến mất. Khi chứng kiến sự việc khó tin nhưng có thật này, vị nam tước đã sấp mình xuống dưới chân nhà tu, xin ăn năn trở lại và đã sống một cuộc đời đạo.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề "Những cản trở không cho ơn chữa lành đổ xuống", lời dịch giả năm 1977, nữ tu Ellen Jones. Vốn người Úc, đã được Chúa chữa lành khi bà tham dự một khóa tĩnh tâm canh tân đặc sủng của linh mục Prober de Rendis. Trước đó, bà bị đau lưng vì các tai nạn xe hơi, tay chân bà không thể cử động, tai bà gần như điếc, mắt của bà gần như lòa, bà phải ngồi xe lăn. Khi cha de Rendis xin Chúa chữa lành cho bà, thì bà được chữa lành ngay lập tức. Sau đó, bà được ơn chữa lành phần hồn và bắt đầu tập tha thứ cho những người làm cho đời sống bà đau khổ. Sau khi được chữa lành, nữ tu Ellen bắt đầu một vụ cầu nguyện chữa lành cho những người khác. Đó là cách thức tốt nhất. Khi một người cảm nhận được quyền năng chữa lành của Thiên Chúa, bà chia sẻ như sau: "Trong đời tôi luôn oán trách người bác sĩ đã làm lệch xương sống của tôi qua việc chữa trị của ông. Sau khi tôi được chữa lành, chính ta đã làm cản trở quyền năng chữa lành của Chúa Giêsu. Theo sự phỏng đoán của tôi, thì có những sự cản trở lớn lao mà ta không cho ơn Chúa đến với ta như sau. Điều thứ nhất, tham dự vào những hoạt động thờ quấy như đồng bóng, cầu cơ, xem bói, tử vi, có thể là do tội lỗi của ta hay của tổ tiên ta. Điều thứ hai, lòng hận thù, chua chát và không tha thứ cho kẻ khác. Điều thứ ba, xét đoán, chỉ trích kẻ khác, dù là ta có ý thức việc xét đoán hay không ý thức việc này. Điều thứ bốn, lòng oán hận cha mẹ về thái độ của họ đối với bản thân ta. Điều thứ năm, tội lỗi của tổ tiên, ông bà, cha mẹ để lại cho con cháu. Điều thứ sáu, những sự đau khổ mà ta cảm nhận khi còn trong bào thai người mẹ. Tôi tin rằng khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện chữa lành, thì ta xin Chúa chỉ cho chúng ta biết nguyên nhân gây nên căn bệnh ấy. Khi biết được nguyên nhân gây bệnh, thì việc cầu nguyện sẽ được Chúa chấp nhận và chữa lành. Ví dụ, bệnh đau đầu có thể từ nguyên nhân không tha thứ cho ai đó nên mới bị đau đầu. Hãy cầu nguyện cho có đủ đức tin mà tin rằng Chúa có quyền năng chữa lành, nhưng còn tin rằng Chúa muốn chúng ta được chữa lành vì tình yêu của Ngài vô biên. Nếu có những ai đã cầu nguyện nhiều mà Chúa chưa nhận lời, thì xin hãy kiên nhẫn. Xin bạn đọc những dòng chữ này, hãy xin Thiên Chúa chỉ dẫn cho bạn biết rằng có những điều gì trong đời sống bạn mà Chúa cần tác động để tình yêu và lòng thương xót Chúa có thể giải thoát bạn, để bạn được tự do, yêu và được yêu một cách viên mãn.
Kinh cầu cha Thánh Padre Pio. Lạy cha Thánh Padre Pio đáng kính, thánh của vùng Pietrelcina, hôm nay con đến để dâng lời cầu nguyện của con, chung với hàng ngàn lời cầu nguyện của những người hằng yêu mến và tôn kính cha, đáng dâng lên cha. Chúng con xin cha cầu bầu để Chúa chữa lành mọi bệnh tật. Xin chúc phúc cho chúng con, cả vật chất lẫn tâm linh. Xin ban bình an cho thể xác và tâm trí chúng con. Bởi vì cha liên hệ mật thiết với Chúa Giêsu, nên Ngài chữa lành cho những ai mà cha xin. Ngài tha thứ cho những ai mà cha tha thứ. Qua vết thương năm dấu thánh hữu hình mà cha đã mang trên thân thể trong suốt 50 năm, cha được Chúa chọn trong thời đại này để tôn vinh một Chúa Giêsu bị đóng đinh. Bây giờ, thánh giá được thay thế bằng những ngẫu tượng khác. Xin cha giúp chúng con đưa thánh giá trở về giữa chúng con, bởi vì chúng con nhận thức rằng đó là dấu chứng duy nhất của sự cứu chuộc. Khi âu yếm nhớ lại những dấu thánh đã đâm qua bàn tay, bàn chân và nương long cha, chúng con cũng suy gẫm sự đớn đau mà cha phải gánh chịu, đồng thời nhớ đến nụ cười và vòng hào quang vô hình đầy mùi hương thơm luôn bao phủ cha, đó là hương thơm của sự thánh thiện. Lạy cha Thánh Padre Pio, khi cha chữa lành người bệnh, đó là dấu chứng Chúa mời gọi cha gia nhập vào công đồng các thánh của cha. Xin cha dịu lòng thương, giúp đỡ con với những lời cầu khẩn của con, chẳng hạn như hãy xin ơn rồi làm dấu thánh giá. Xin cha chúc lành cho con và những người con yêu mến, nhân danh cha và con và thánh thần. Amen.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh và vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ cho chương trình phát thanh giờ của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ cũng như những chuỗi kinh nguyện hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh giờ của mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình giờ của mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.